Cô bé trong trận bão tuyết. Danh tiếng ngàn năm định đoạt bởi hành vi cư xử trong một giờ. Tục ngữ Nhật Bản. Đó là một buổi sáng tháng 3 thật đẹp. Nắng trải vàng khắp không gian, vàng chợt như được trút bỏ tấm áo băng tuyết lạnh giá. Cánh đồng chỉ còn lại những khoảng tuyết loang lổ. Trưa hôm đó, vừa hoàn thành công việc, William Miner, một nông dân sống gần Standard, North Dakota, hồ hởi bước vào nhà và nói với vợ rằng: "Chỉ đêm nay nữa thôi là tuyết sẽ tan hết em à." Sau bữa trưa, Miner liếc nhìn qua khung cửa nhà bếp. "Trời đất ơi!" anh kêu lên. Ở phía bắc, một đám mây đen dày đặc che lấp cả đường chân trời. Đám mây ùn ùn kéo về, lấn lướt mặt trời rạng rỡ. Với linh cảm của một người từng trải, Miner gật gù. "Một trận gió bất mùa xuân đây mà." Và họ cứ thế ngồi quan sát con quái vật vô hình vô tướng đang khuếch trương kích cỡ. Bất ngờ, Miner bảo vợ: "Em cất đồ đi, anh tới trường đón tụi nhỏ. Anh không thích thời tiết như vậy chút nào." Miner khoác vội chiếc áo mưa, nhảy lên chú ngựa kit tốt nhất và bắt đầu phi xuống con đường dẫn tới trường học, cách đó gần 4 cây số. Tới lúc này, đám mây đen đã kéo về cuồn cuộn, chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ, lấn át hoàn toàn ánh nắng ấm áp ban sáng. Dạng vật sợ hãi, im lặng, nín thở chờ đợi. Một trận mưa tuyết lở trét buốt, kéo theo gió quất hung hẳn vào người và ngựa. Miner cố gắng luồn lách tới trường. Anh buộc con ngựa kít bên cạnh những con ngựa đang hoảng hốt và sợ hãi khác, rồi tất tả chạy vào trường. Giáo viên và học sinh trong lớp đang chăm chú quan sát diễn biến của trận bão tuyết, nhưng vẫn tỏ vẻ tập trung vào bài học. Mặc dù nhiều học sinh có ngựa và xe trượt tuyết riêng để trong chuồng ngựa của trường, nhưng theo nội quy của trường, thì trong thời tiết mưa bão, không có đứa trẻ nào được phép rời trường trừ khi có ba mẹ tới đón.
"Con chào ba!"
Cô bé Hazel Miner, 15 tuổi, reo to lên. Cô quay sang phía em trai, Emmett, 11 tuổi. Và em gái Meredith, 8 tuổi.
"Chị đoán là chẳng ai tin tưởng để mình đi con cựa già mau đê về nhà đâu."
Miner mỉm cười. "Nhanh lên các con, mặc áo khoác vào, còn khăn quàng cổ nữa đây nè." Hazel cúi xuống, vừa nhanh nhẹn buộc lại đôi giày quá khổ cho em gái, vừa nói với Emmett:
"Em đừng có quên cuốn sách lịch sử đó nha."
Nhìn những cử chỉ và lời nói của Hazel, Miner thầm nghĩ: Hazel đúng là một người chị cả đáng tin cậy, biết quan tâm chăm chút cho các em của mình. Những việc mà cô bé làm luôn vượt xa sự mong đợi của mọi người. Anh đưa Meredith tới chiếc xe trượt tuyết có lớp dòm che bằng vải bạc đang đặt ở bên ngoài, rồi đặt hai con nhỏ ngồi thành hàng ở cuối. Anh còn cẩn thận khoác lên chúng hai chiếc chăn và một chiếc áo choàng rộng cũ kỹ. Sau đó Hazel lẹ làng ngồi vào chỗ ngồi của người lái, trong khi cha buộc con mau đê vào xe. Giữa tiếng gió rít ầm ầm, Miner cố gắng nói thật to với con gái:
"Các con hãy ở yên trong đó nha, ba sẽ đi dẫn con Kit và chúng ta sẽ lên đường."
Con mau đê đang hướng mặt về phía cửa bắc dẫn tới nhà. Từ trước tới nay, nó luôn là một con ngựa điềm tĩnh và dễ dàng điều khiển. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng sấm nổ đùng khiến cho nó giật mình sợ hãi. Nó lồng lên hoảng loạn, rồi phăng phăng băng qua cánh cửa phía bắc. Hazel cố lấy lại cân bằng, nhưng cô bé không thể nào nhìn thấy gì qua lớp tuyết đang xoáy mạnh. Và vì thế, cô không nhận ra rằng con mau đê đang đi sai hướng rồi. Hazel cố trấn tĩnh hai đứa em đang tròn mắt sợ hãi phía sau.
"Tụi em đừng sợ, chị em mình sẽ về nhà trước ba và con Kit cho mà coi. Con mau đê nó biết đường về nhà mà."
Hazel không thể nào kiểm soát nổi con ngựa vì chiếc dây cương đã tuột khỏi tay cô bé khi con ngựa lồng lên. Mãi sau, con mau đê cũng đã đi chậm lại rồi dừng hẳn. Nó thở dốc do mệt mỏi và lạnh cống. Emmett hỏi to:
"Chị ơi, chúng ta về tới nhà chưa chị? Chúng ta có về trước ba không?"
Hazel bước ra ngoài trời tuyết lớn, giữa không gian nhòe nhoẹt vì gió, tuyết và bóng tối. Cô bé không thể nói chính xác là mình đang ở trên đường hay là đang ở trên cánh đồng. Xung quanh lúc này chỉ là một biển tuyết trắng mênh mông bao phủ. tất cả như chỉ chực chờ nuốt chửng mấy chị em. Thở hổn hển, cô bé bò lại ghế lái, tay nắm chặt dây cương.
Không em à, chúng ta chưa về nhà đâu em. Như bà chị nghĩ là chúng ta đang ở đâu đó gần nhà thôi. Con Bao Đề nó bình tĩnh lại rồi, nó sẽ biết đường thôi.
Con Bao Đề dường như hối hận về sự mất kiểm soát của mình, nên nó ra sức lần mò tìm đường thoát khỏi chốn địa ngục mịt mờ đó. Nhưng rồi nó bị sa vào một chỗ trũng đầy nước do tuyết tan và trên bề mặt phủ đầy băng tuyết mới. Một bên dây cương bị tung ra, Hazel phải bước xuống chỗ tuyết tan lạnh buốt trên mặt đất, thò tay xuống nước, cố gắng dò dẫm tìm dây cương buộc chặt lại. Tới khi dẫn được con mô đê ra khỏi trũng nước thì cô bé đã ướt sũng từ đầu tới thắt lưng. Chiếc áo khoác lúc này chẳng khác gì một chiếc áo bằng sắt nặng trịch đè nặng lên tấm thân mệt nhũn và buốt cống. Gần đó, Hazel thấy đỉnh của một cây trụ chống hàng rào nhô lên trên nền tuyết trắng. Cứ vậy, cô bé đi trong tuyết cho tới khi bám được vào hàng rào dây thép gai. Hàng rào này đã trở thành cột mốc hướng chúng về phía nông trang. Emmet tò mò bước ra xem chị mình đang làm gì. Chúng cùng nhau gỡ bỏ lớp tuyết phủ trên mặt con Bao Đê như một cái mặt nạ bằng pha lê trong suốt. Hai chị em túm lấy dây cương và hướng con Bao Đê đi men theo hàng rào. Nhưng một ụ tuyết bồi to đã chặn kín cả đường đi, nên chúng buộc phải tìm một lối khác. Trước hy vọng về một chốn an toàn vừa bị dập tắt một cách phũ phàng, Emmet và Hazel đành phải lần mò tìm một hàng rào thép gai hay một cột trụ khác, những mong có thể tìm lại cơ hội cho mình. Nhưng chúng đành bất lực. Cánh cửa dẫn tới nông trang chỉ cách đó vài chục mét thôi đã bị chôn vùi trong cái ụ tuyết khổng lồ kia rồi. Trước sự ầm ào của gió và tuyết, hai chị em đành phải bò trở lại chiếc xe. Như cảm thông với sự mệt nhọc của chủ, con Bao Đề ngoan cường kéo chiếc xe cho tới khi chiếc xe nghiêng ngả do vướng phải một chướng ngại vật ngầm, rồi bị lật ngược và hất bọn trẻ ngã vào khỏi cái mái vòm bằng tấm bạc. Một lần nữa, Hazel và Emmet lại bước ra ngoài. Chúng ra sức đẩy, kéo rồi lại đẩy, nhưng chiếc xe lún sâu trong tuyết vẫn cứ trơ lì ra đó. Giữa bóng đêm đặc quánh, Hazel tự nhủ bằng mọi cách mình phải tìm ra đường về nhà. Đó là trách nhiệm của người chị cả. Cô bé dò dẫm bên trong chiếc bạc.
À, tìm thấy rồi. Chúng ta đang nằm trong một cái hang nhỏ, nên chúng ta có thể biến nơi này thành một nơi ấm áp và dễ chịu hơn.
Kể từ khi chiếc xe bị lật, nền gỗ chật hẹp trở thành bức tường thấp hướng về phía đông, còn chiếc giòm bằng bạc không có rèm phủ ở hai đầu làm thành một cái lều nhỏ. Trong bóng tối, Hazel tìm thấy chăn và áo choàng. Dù lúc này bàn tay đã tê dại, nhưng cô bé vẫn cố gắng phủ hai chiếc chăn lên trần nhà làm bằng vải bạc. Nghe lời Hazel, Emmet và Meredith nằm xuống, thu mình gọn lõn trong đó. Gió rít liên hồi qua lỗ hở phía bắc, phả vào trong những luồng khí lạnh tê người. Hazel lại ra sức che chắn hướng gió bằng chiếc áo choàng cũ kỹ. Gió thổi tốc tấm áo bay lên phần phật, nhưng cuối cùng Hazel cũng chăn được chiếc áo bao quanh em trai và em gái của mình. Gió càng lúc càng mạnh, thốc từng hồi như dao xé toạc cả giòm mái bạc. Hazel vồ lấy mảnh bạc bị rách rồi chồng lên chiếc áo choàng. Cô bé tận dụng bất cứ thứ gì có thể. Chỉ có một cách để hai đứa em ở yên một chỗ là cô bé phải nằm đè lên chúng. Lúc này cả ba đứa trẻ chẳng còn gì để che chắn khỏi trận bão tuyết khủng khiếp, trừ mấy tấm vải lủng lẳng đang bị thổi bay phần phật. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều và dày. Ba sinh linh bé nhỏ nằm thoi thóp bất động, trí não và thể xác của chúng gần như tê dại. Hazel cố gắng kéo mình ra khỏi trạng thái đó. Cô bé gào lên:
Emmet, Meredith à, các em không được chớp mắt đâu. Hai đứa đứng dậy đi, hãy đứng dậy ngay đi. Chị sẽ đếm tới 100, cứ đứng lên ngồi xuống giống như là các em đang chạy vậy đó. Nào, chúng ta bắt đầu đi. 1, 2, 3.
Hazel dần cảm nhận được sự cử động của các chi bên dưới cơ thể. Cô bé cố gắng tự điều khiển chúng. Não cô bé ra lệnh cho chân, nhưng cô không dám chắc là chúng có còn vâng lệnh mình nữa không.
Chị ơi, em mệt quá đi, chúng ta không dừng lại được sao?
Mì Tít thều thào nài nỉ.
Không được, chúng ta chỉ làm mới có 71 cái thôi.
Hazel cương quyết. Cô bé tiếp tục bảo hai em.
Các em hãy xòe ra khép lại các ngón tay của mình 100 lần đi.
Emmet thò đầu ra khỏi chiếc áo choàng.
Thôi đi chị Hazel ơi, chị vô đây đi, chúng ta có chỗ trú mà.
Không được đâu, chị không thể vào được.
Bộ quần áo đẫm tuyết chỉ còn chút hơi ấm, vẫn cố gắng dang rộng chia sẻ cho hai đứa em.
Mọi thứ đã bị thổi bay hết rồi, chị phải ra kéo chúng lại. Với lại chị không lạnh lắm đâu. Chúng ta hãy hát bài Nước Mỹ Tuyệt Vời đi, như là trong bài thể dục sáng nay đó.
Hazel động viên các em. Từ bên trong chiếc áo choàng vọng lên giọng hát trong trẻo của hai đứa trẻ, những ca từ chúng vừa mới vui vẻ hát vào sáng nay, những ca từ đã ra đời cách đây cả trăm năm. Ôi sao đẹp ngời, bao la một trời, cánh đồng mênh mông tốt tươi, oai nghiêm đời đời, non cao tuyệt vời, ơn đầy trên cánh đồng vui. Bọn trẻ đã hát vang 4 câu thơ.
Chị ơi, chị em mình cầu nguyện để cho Chúa che chở cho chúng ta.
Mì Thích gợi ý, rồi đã bắt đầu.
Con đang cố chìm vào giấc ngủ.
Không phải như vậy.
Hazel cắt ngang.
Chúng ta hãy thay bằng bài Cha của chúng ta đi.
Thế rồi chúng trang nghiêm đọc lời cầu nguyện. Đêm hôm đó như kéo dài vô tận. Hazel chỉ cho các em tập thể dục, kể chuyện, hát hò, cầu nguyện. Cô bé ngồi lặng lẽ giữa trời bão tuyết, tưởng như không bao giờ ngừng chơi. Thỉnh thoảng cô bé đưa đôi tay gần như tê liệt của mình gỡ bỏ những lớp tuyết cứng bao quanh chân Meredith và Emmet. Chính trong trời đêm khắc nghiệt, bàn tay cô bé đã truyền hơi ấm cho các em và xua đi những hiểm nguy đang rình rập. Hazel càng dặn kỹ càng hai em hết lần này tới lần khác.
Hãy nhớ là hai em không được phép ngủ đâu, ngay cả khi chị có ngủ quên. Hãy hứa với chị là các em sẽ không ngủ, bất kể các em có thấy buồn ngủ như thế nào. Hãy giữ cho nhau luôn thức. Các em có hứa với chị không?
Dạ, chúng đã hứa. Một vài lần Meredith đã lên tiếng hỏi rằng:
Chị ơi, tại sao ba không đi tìm tụi mình vậy chị?
Trong khi đó, vừa thấy bọn trẻ biến mất khỏi sân trường, William Miner liền thúc con Kit phóng qua những đụn tuyết mới để về nhà, với niềm tin chắc chắn rằng con Maude đã về nhà trước. Anh gặp vợ ở cửa, họ nhìn nhau ánh mắt ngỡ ngàng, lo lắng và sợ hãi. Ngay lập tức, anh đã thông báo khẩn cấp cho người dân quanh vùng. Gần 40 người đàn ông đã mạo hiểm mạng sống, nhanh chóng đi tìm. Họ kiên nhẫn sục sạo khắp cánh đồng và các con đường từ nông trại của Miner dẫn tới trường học. Rồi họ dừng lại tại các nông trang để đổi nhóm, cấp cứu những người bị tê cống, uống cà phê cho ấm và bàn kế hoạch mới. Tất cả những đứa trẻ khác đều an toàn trong nhà. Nhưng sau bao nhiêu nỗ lực, mọi người vẫn không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu gì của ba chị em Hazel. Gió đã mạnh thành bão, với vận tốc lên tới gần 100 km/h. Nhiệt độ hạ dần tới mức gần 0 độ C. Nền trời xám đã bị bóng tối lấn át, tuyết vẫn không ngừng rơi. Trước tình hình đó, những người tìm kiếm phải dừng lại chờ trời sáng. Buổi sáng hôm sau, một nhóm người đã thông báo có dấu vết của một chiếc xe trượt tuyết nhỏ và một con ngựa ở phía cửa nam của trường học bị vùi lấp do tuyết rơi quá nhiều. Ngay lập tức, nhóm tìm kiếm được tổ chức lại. Những người đi theo đội thì dùng xe trượt tuyết, người đi lẻ thì cưỡi ngựa, còn một số người đi bộ để tìm kiếm trong phạm vi 800 mét. Họ đi tới đi lui, sục sạo hết khu đất bị tuyết phủ trắng xóa. Vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ ba, 25 giờ đồng hồ kể từ lúc những đứa trẻ và Miner mất tích, những người tìm kiếm đã thấy dấu vết ở một đồng cỏ cách trường 2 dặm về phía bắc. Đó là một chiếc xe trượt tuyết bị đổ nhào. Kế đó là một con ngựa đứng bất động, nhưng nó vẫn còn sống. Một gò cao bị tuyết bao phủ, nằm dưới dòm của chiếc khung xe trơ trụi. Thân thể cứng ngắc của một cô bé nằm úp mặt xuống, với chiếc áo khoác không cài đút trải rộng ra. Đôi tay cô bé đang ôm lấy em trai và em gái của mình để che chở cho chúng. Đoàn người tìm kiếm nhẹ nhàng đỡ cô bé, rồi gỡ bỏ chiếc áo choàng và tấm bạt rách nát mà cô đã trùm lên cơ thể. Bên dưới là Meredith và Emmett. Cả hai đã mê man, cơ thể như đông cứng, chừng chúng vẫn sống. Chúng đã hứa là chúng không ngủ quên, dù cho Hazel biết rằng chúng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Ngày nay, trên sân trụ sở tòa án ở thành phố Sander, một tượng đài tưởng nhớ bằng đá granite đã được dựng lên sừng sững như một thách thức giữa đất trời rộng lớn, với dòng chữ được khắc như sau: tưởng nhớ Hazel Miner, ngày 11 tháng 4 năm 1904, ngày 16 tháng 3 năm 1920. Với người quá cố là đài vinh danh, với người đương thời là bia tưởng nhớ, với hậu thế là nguồn cảm hứng. Câu chuyện về cuộc đời, câu chuyện của cô trong ký ức của hạt Oliver còn mãi khắc ghi cái chết bi hùng. Helen Rezzato.